Chàng rể ma giới, chương 1094, bộ mặt thật của La Lão Ba, góc truyện audio.com, 1000 hắc tinh tệ, chiếc thuyền này sẽ là của ngươi, bán không thuê. Tráng hán đầu trọc cao lớn kia duỗi ra một ngón tay. Chiếc này là chiếc thuyền nhỏ nhất, hơn nữa đã cũ đến không còn hình dáng, rất nhiều mấu chốt bộ vị đều mục nát biến hình, 1000 hắc tinh tệ quả thật chính là giao giá trên trời, 1000 tử tinh tệ cũng không đáng. Đây là chiếc thuyền duy nhất rồi, không muốn thì cút ra ngoài. Ngươi cho rằng ta không biết xa thuyền đều là có thể tạm thời lắp ráp. La Lão Ba cười lạnh nói. Lão Panru đâu, gọi hắn đi ra gặp ta, ta là lão bằng hữu của hắn, ta cũng không tin, lão Panru dám dùng loại hàng này tới lừa gạt ta. Lão gia hỏa, tin tức của ngươi quá bế tắc. Tráng hán đầu chọc trong mắt lướt qua sát cơ, vỗ bàn một cái, nhất thời có mười mấy người xông vào phòng. Lão Panru năm trước đã chết ở trên tay của ta, xưởng đóng tàu, bây giờ là ta Okafor đại nhân làm chủ. Hiện tại ta cải biến chủ ý, đem tất cả tiền trên người các ngươi giao ra đây. Bằng không để mạng lại. Lúc La Lão Ba đang đề phòng, Trần Duệ tiến lên trước một bước, mọi người đều cảm giác được không khí nhất thời cô đọng lại, một cỗ thẳng thấm linh hồn hàn ý nhanh chóng trải rộng toàn thân, hoàn toàn mất đi năng lực động đậy. Chiếc thuyền này, xác thực rất cũ. Trần Duệ mới nói một câu, con thuyền trong chớp mắt liền sụp xuống, hết thảy hóa thành cát bụi biến mất, phảng phất như chưa từng tồn tại trên cái thế giới này. Một màn này để cho người xông tới mồ hôi lạnh đều xuất hiện, trong đó có sừng trưởng đầu chọc. Trần Duệ chậm rãi nói. Ngươi gọi Okafor đúng không, ngươi là muốn đi tìm con thuyền vừa rồi, hay là cho ta một chiếc thuyền để ta hài lòng? Ta cũng không có cấm cố năng lực nói chuyện của ngươi, nếu như trong 5 giây ngươi không mở miệng. Ta coi như ngươi lựa chọn con đường thứ nhất, vị đại nhân này, Okafor bắt đầu run run, vội vàng kêu lên, ta cho ngươi thuyền tốt nhất, ta hiện tại liền phái người lắp ráp. Một giờ sau, một chiếc xa thuyền một lần nữa lắp ráp tốt xuất hiện trong tầm mắt, chiếc thuyền này vô luận là lớn nhỏ hoặc trình độ tinh xảo. Đều vượt xa vừa rồi thuyền nhỏ biến mất, đại nhân, loại thuyền này ít nhất phải 6 người mới có thể khu động. La Lão Ba tiến lên nói một câu, ta vẫn là lần đầu tiên ngồi loại này thuyền sa mạc, Okafor đại nhân, có thể hay không may mắn thỉnh ngươi làm thuyền trưởng một hồi. Ánh mắt lạnh nhạt của Trần Duệ nhìn đầu chọc đang đứng một bên. Đây là vinh hạnh của ta, tất cả mọi người cũng nhìn ra được đầu chọc Okafor đại nhân vinh hạnh đến sắp khóc rồi. Không lâu sau, Trần Duệ ngồi trên chiếc thuyền sa mạc hoàn toàn mới tiến nhập sa mạc. Chiếc này xa thuyền lúc trước còn chậm chạp nhưng theo bão cát càng lúc càng lớn, dâng lên cánh buồm, bắt đầu trượt đi trên đất cát. Tốc độ cũng dần dần tăng nhanh, nhất là tại vượt qua cồn cát tuy phập phồng lắc lư, lại sẽ không lật thuyền, quả thật có chỗ kỳ diệu. Trần Duệ ăn mặc áo choàng chống cát thông khí, còn đeo đặc chế kính bảo hộ khi đi xa thuyền, nhìn mênh mông đất cát cảm giác giống như là ngưng kết hải dương, trong hùng hồn lộ ra một tia uyển chuyển hàm súc. Trong loại thiên địa này tiến tới tâm tình sẽ trở nên bao la mà siêu thoát. Đương nhiên, bao la hùng vĩ chỉ là sa mạc một phần nhỏ mà thôi, nhất là sa mạc hắc mục này. Nhiều thời gian hơn biển hiện ra chính là cuồng bạo, từng đợt rồi lại từng đợt đầy trời cát bụi cuốn lấy thuyền sa mạc phía sau chu. Góc truyện audio.com, thuyền chạy tạo thành vết kéo ở trong cát bụi dần dần biến mất, nhìn qua phảng phất như không có cái gì tới. La Lão Ba lôi kéo Trần Duệ tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Đại nhân, lúc trước ta nhìn thấy Okafor dường như phát ra cái đặc thù tín hiệu gì đó, cho dù không phải là cướp sa mạc. Cũng khẳng định cùng cướp sa mạc có cấu kết, chúng ta phải làm tốt chuẩn bị chống cự cướp sa mạc tập kích. Trần Duệ tò mò hỏi, chúng ta đã ly khai Thạch Mã Trấn rất xa à, đằng sau cát bụi đem chiếc thuyền này dấu vết đều che giấu, hơn nữa nơi này hẳn là đối với ma pháp lực hoặc cảm ứng lực quấy nhiễu rất mạnh, những tên cướp sa mạc kia sao có thể tìm được chúng ta. Bởi vì bọn họ là cướp sa mạc thật giống như thủy thủ quanh năm ở trong biển rộng vậy, tổng có thể dựa theo bản năng ngửi đến một ít đồ vật. La Lão Ba lắc đầu, tới gần hạch tâm bọn họ khả năng không dám xâm nhập nhưng ở ngoại vi khu vực bọn họ quả thật như lòng bàn tay. Nói như vậy ta hẳn là tìm cướp sa mạc dẫn đường, mà không phải ngươi. Trần Duệ nhẹ nhõm thái độ làm cho La Lão Ba nhíu nhíu mày. Đại nhân, ta biết thực lực của ngươi cường đại, nhưng ở loại hoàn cảnh này, tuyệt đối không thể phớt lờ cướp sa mạc đầu mục huyết hồ từ Monterami hung danh vang dội, thực lực cường đại, mà thuyền của đám người cướp sa mạc so với phổ thông sa thuyền càng thêm tốt, tốc độ nhanh hơn, còn trang bị đại hình vũ khí. Chúng ta trên thuyền mấy người kia vốn có ý nghĩ xấu trong lòng, chỉ sợ là... Trần Duệ gật gật đầu, La Lão Ba còn nói thêm. Cướp sa mạc thủ đoạn 10 phần quỷ dị, đề phòng vạn nhất, từ giờ trở đi chúng ta ẩm thực đều phải đặc biệt coi chừng, nhất là nước. Trước mỗi lần chúng ta nước uống, thỉnh đại nhân thi triển loại cường đại tịnh hóa thuật đó, để tránh chúng độc. chuyến đi buồn tẻ mà dài dằng dặc trong chớp mắt đã trôi qua 3 ngày. Tại tối ngày thứ 3, ở đầu thuyền nhắm mắt Trần Duệ dưỡng thần chợt nghe trong gió truyền đến loại nào đó ô ô thanh âm, tựa hồ là loại kèn lệnh thanh âm nào đó. La lão ba vội vội vàng vàng mà đi tới, lớn tiếng nói. Đại nhân, không xong, là cướp sa mạc, sa thuyền tốc độ bỗng nhiên thả chậm lại, thao tác đội thuyền Okafor đầu chọc đám người nhao nhao nhảy xuống thuyền bỏ chạy tứ tán. Trần Duệ cũng không có bối rối, cho đến chậm rãi đứng lên, liếc qua la lão ba. Người không trốn, la lão ba cảm giác được ánh mắt kia phảng phất có thể nhìn thấu tâm linh, không khỏi run lên, lắc đầu. Ta cùng đại nhân là người trên cùng một cái thuyền, có thể chạy trốn đi đâu. Trần Duệ gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, chỉ lẳng lặng đứng ở đầu thuyền, nhìn phương hướng tiếng kèn truyền đến. Sau đó không lâu, địch nhân xuất hiện trong tầm mắt, chẳng quản bão cát cùng ánh sáng đối mặt cảm giác có chút ảnh hưởng, nhưng như cũ có thể trông thấy dưới ánh trăng 4 chiếc cao lớn sa thuyền, so với chiếc thuyền này lớn hơn không ít, hơn nữa tốc độ nhanh hơn nhiều. Là thấy được trong đó lớn nhất trên một con thuyền tung bay huyết sắc cờ xí, cực kỳ hoảng sợ. Huyết Trảo Kỳ, huyết hồ tử Monterami, cướp sa mạc thủ lĩnh. Hắn cư nhiên đích thân đến. Trần Duệ nhìn thuyền lớn một cái. Vậy con thuyền hẳn là so với chiếc này của chúng ta tốt hơn nhiều a. Là sững sờ, còn tưởng rằng nghe lầm. Đại nhân nói cái gì? Cướp sa mạc thuyền lớn càng tiếp cận mà Trần Duệ đội thuyền đã bởi vì thủy thủ bỏ trốn mà ngừng lại. Một bộ khoanh tay chịu chết. Góc truyện audio.com, dáng dấp mà cướp sa mạc mấy cái trên thuyền lớn đã có người cưỡi ngựa lao đến. Số lượng ước chừng có đến 20-30 tên. Trần Duệ đến nhìn cũng không thèm nhìn cướp sa mạc đang vọt tới, chỉ lạnh nhạt nói một câu. Nếu ngồi lên chiếc hồng kỳ tử chủ thuyền, đến địa điểm hẳn sẽ mau lẹ nhiều a. Nói xong, Trần Duệ chậm rãi đưa bàn tay ra, hơi hơi một nắm, phương xa chiếc huyết trảo kỳ thuyền sa mạc cư nhiên chậm rãi bay lên trời, tiếng kèn trên chu thuyền lập tức im bặt, thay vào đó từng đợt kinh khủng tiếng hô. Bàn tay kia chậm rãi hướng lòng bàn tay xuống, hơi hơi nhấn một cái, ngoại trừ lơ lửng ở giữa không trung chiếc thủ lĩnh thuyền, còn lại 3 chiếc thuyền sa mạc phảng phất nhận lấy cái trọng áp đáng sợ gì đó. Trong chớp mắt tan vỡ ra, hóa thành bột mịn tiêu tán ở trong cát bụi. Một màn này để cho những tên cướp sa mạc đang vọt tới kia hoàn toàn sợ choáng váng, chỉ cảm thấy phảng phất giống như nằm mơ. Liền ngay cả chùm thổ phỉ hồng hồ tử Monterami trên chiếc chủ thuyền giữa không trung cũng có loại cảm giác này, 3 chiếc hoàn hảo chiến đấu sa thuyền cứ như vậy mà hóa thành bột phấn sao. Nhất định là đang nằm mơ. Trong giấc mộng này, không chỉ là sa thuyền, chính Monterami và tất cả cướp sa mạc thân thể cũng bắt đầu phân giải, thật giống như bình thường thiêu hủy phòng ốc hoặc người sống cho tàn. Từng phần tiêu tán, một hồi ác mộng, đây là cơ hồ là ý thức cuối cùng của tất cả nhóm cướp sa mạc. Sau đó triệt để mà hôi phi yên diệt, là lão ba mục quang ngây ngốc nhìn một màn này, chung quanh đều yên tĩnh giống như chết, liền gió đang gào thét âm thanh đều nghe không được. Khắp khu vực trừ hắn ra cùng Trần Duệ, bao gồm lơ lửng trên đầu chủ thuyền cũng không có người thứ 3 còn sống. Loại thực lực này, quả thật đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Rất thất vọng sao, Trần Duệ nhàn nhạt một câu để cho la lão ba chấn động. Thật xin lỗi, thời gian của ta có hạn cho nên không có cho ngươi cơ hội biểu diễn. Đại nhân, la lão ba phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Cùng nhóm cướp sa mạc liên lạc không chỉ là đầu chọc Okafor. Ngươi ở xưởng đóng tàu cũng để lại ký hiệu, lúc trước ngươi để ta chú ý ẩm thực cũng thi triển xua tán ma pháp phòng ngừa chúng độc. Nhưng chính ngươi cũng ở lần gần đây nhất ta thi triển xua tán lực lượng, hạ độc ở trong nước để ta không cách nào giải độc nữa. Đáng tiếc những cái kia đối với ta cũng vô dụng. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN là thân thể của lão ba khẽ run, hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy người này giơ tay nhấc chân hủy diệt tất cả cướp sa mạc, trong đó liền bao gồm hồng hồ tử Monterami. Monterami thực lực so với hắn còn mạnh hơn, lại theo người này tùy ý phất phất tay mà tan biến thực lực của người này. Thánh cấp, không, chỉ sợ còn không chỉ là thánh cấp, ta lần trước thấy được ngươi ngực một cái hình xăm để ta có loại cảm giác quen thuộc. Về sau ta mới nhớ tới, nguyên lai, ngươi là người của Vân Đằng Đế Quốc ngày xưa, chuẩn xác mà nói, là cấp bậc rất cao hoàng thất thủ hộ giả. Là lão ba siết chặt nắm tay, cắn răng nói, bớt xàm ngôn, muốn giết cứ giết, nếu như chỉ là vì nhờ vào lực lượng của ngươi tìm kiếm ốc đảo ảo mộng, ta có biện pháp vô cùng đơn giản có thể trực tiếp khống chế được ngươi, trở thành hoàn toàn nghe theo lệnh của ta con rối. Ngươi hẳn là cảm thấy vui mừng, ta sở dĩ không có đối ngươi như vậy, là vì một người. Là lão ba không hỏi là ai, góc truyện audio.com, hiển nhiên đã đem sinh tử không để ý, liền tối thiểu nhất lòng hiếu kỳ cũng không có sao, ta ngược lại là hiếu kỳ, đường đường Vân Đằng đế quốc hoàng gia đạo sư Rika cư nhiên luân lạc tới làm cướp Sa Mạc tình trạng. Rika tên thật để cho La lão ba khóe mắt run lên, lại không có quá nhiều kinh ngạc. Ít làm bộ làm tịch, ngươi dùng để trị liệu ta độc thương, rõ ràng là đế quốc thánh vật bụi gai vương miện. Còn nói không phải là người của giáo hội, bất quá, ngươi sẽ không từ miệng ta đạt được bất kỳ bí mật. Trần Duệ lắc đầu, ta đối với Vân Đằng đế quốc ngày xưa bảo tàng không có bất kỳ hứng thú, chẳng quản ta hiện tại đã biết nó ngay ở Vân Lam Sơn Mạch Hồ Rober, thế nhưng tài phú đối với ta mà nói căn bản không đáng nhắc tới, ta vốn có tài phú, so với cái bảo tàng kia, nhiều hơn không chỉ gấp trăm lần. Làm sao ngươi biết, là lão ba toàn thân kịch chấn, là ai nói cho ngươi, trước khi ngươi nghĩ tự sát hoặc là có cử động gì, trước gặp một người a. Nơi này không khỏi phải dùng đến một loại tân lĩnh ngộ bí kỹ có chút tương tự chiến tranh hình chiếu, đáng tiếc vẫn chưa hoàn toàn thành công, hình chiếu thời gian cũng có hạn. Trần Duệ nói qua La lão ba nghe không hiểu tay mở ra, một đạo hào quang xuất hiện trong tầm mắt tia sáng kia dần dần ngưng tụ thành một cái thân hình cô gái. Bóng người kia dần dần rõ ràng, mà La lão ba mục quang lại ngưng động lại quả thật khó mà tin được mắt của mình. Là ngươi sao, Rika lão sư, thanh âm ôn nhu vang lên. Âm thanh quen thuộc này cùng xưng hô để cho La lão ba không do dự nữa, một gối quỳ xuống. Tiểu công chúa điện hạ, cách chương.